Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, là chúng ta dành cái thời giờ buổi chiều để cho các vị đặt những câu hỏi cần thiết. Và cũng xin thưa thêm một điều nữa là tôi hiểu biết rất là ít oi. Các vị lựa câu hỏi nào dễ dễ, cái câu hỏi khó thì tôi nhốt lại đó để dành 3 năm sau trả lời. Đó là điều xin thưa trước. Và các vị có quyền viết trong giấy đặt những câu hỏi. Ở trên đây thì chúng tôi có một câu hỏi. Tôi đọc câu hỏi này cho quý vị nghe và chúng ta từ câu hỏi này đi vô những câu hỏi khác. Bạch Thầy, con có nghe lời khuyên nhủ rằng đi đứng nằm ngồi hay làm bất cứ việc gì mình cũng niệm Phật được. Đồng thời con cũng nghe lời dạy của Thầy Thích Nhất Hạnh rằng làm việc gì cũng phải làm trong chánh niệm. Nếu như vậy, con có nên vừa lái xe vừa niệm Phật hay không? Xin Thầy chỉ dạy cho con cách dung hòa tịnh độ và thiền tông trong đời sống hàng ngày. Con xin cảm tạ sự chỉ dạy của Thầy. Thưa các vị, là chúng ta có một khuynh hướng rất là sai lầm. Chúng ta thường là hay bài bác lẫn nhau. Ví dụ như các vị mà quy y với một vị Thầy chuyên về tịnh độ thì các vị lại bài bác tu thiền. Rồi các vị lỡ học thiền thì các vị lại cũng không mấy gì có cảm tình với pháp môn tịnh độ. Thế nhưng mà cái điều đầu tiên chúng ta cần xác định là thế này: mọi pháp môn đều tuôn chảy ra từ gia tài thánh giáo của Đức Như Lai. Từ cái sự chia rẽ về pháp tu, chúng ta đưa đến cái tình trạng chia rẽ nhau về đời sống cộng đồng rất là dễ. Và mình nói quanh quanh về cái phần ngoại vi một tí, chưa đi vô pháp môn tu đâu. Các vị nhìn chung là dường như chỉ có cộng đồng người Việt chúng ta là phân hóa nhiều hơn cộng đồng nào hết. Cộng đồng Hàn Quốc, thưa các vị, coi thế nhưng mà cái tinh thần đoàn kết rất là cao. Cái cộng đồng bé nhỏ hơn cộng đồng người Việt đó là một nhóm dân Tây Tạng có mặt tạm cư trên cái vùng đất Ấn Độ, không phải là quê hương. Họ du hành qua các quốc gia và mang đạo Phật đến Tây Phương. Cộng đồng tăng lữ của Tây Tạng không có là bao nhiêu cả so với các thầy ở trong truyền thống đạo Phật ấy. Vậy nhưng mà thưa các vị, cái sinh hoạt của cộng đồng Phật giáo Tây Tạng họ rất là mạnh, có những cái trung tâm các rất là quy mô, và cái công trình hoằng pháp của các sư Tây Tạng đi đến đâu cũng được người Phật tử Việt Nam chúng ta yểm trợ rất là mạnh. Trong khi đó thì mình thử hình dung là Tây Tạng đâu phải là thuần một dòng chảy từ Đức Đạt Ma Lạt Ma, có rất là nhiều truyền thống tu theo mật thừa chứ không phải là một đâu. Ấy vậy mà tại sao họ có cái thế mạnh như vậy? Đó là mình nhìn trong cái sinh hoạt đạo Phật. Mình nhìn ngoài cộng đồng của người Hàn Quốc thôi, những người châu Á gần chúng ta đây, các vị hình dung là những cái chợ Đại Hàn thức ăn giá cao hơn chợ Mỹ nhiều lần lắm. Ấy vậy mà người Đại Hàn là cứ đến chợ họ mua thôi, chứ họ không mua những nơi nào khác. Thế thì cái tinh thần cộng đồng nó rất là quan trọng. Rồi nếu mà chúng ta bước vô trong những lĩnh vực cao hơn nữa, thì thưa đại chúng là trong những cái phân khoa của các trường đại học á, có những vị khoa trưởng đó là người Trung Hoa, có những vị khoa trưởng hoặc là giám đốc điều hành có một trung tâm hoặc một bệnh viện đó là người Đại Hàn. Thế nhưng mà dường như dân Việt Nam mình lò mò nhiều lắm là làm xếp được chừng 5-10 người chứ còn không thể leo lên cao được. Càng lên cao trong cái vị trí xã hội, người ta cần cái tinh thần cộng đồng ghê lắm. Các cháu nó có điều kiện nó thâm nhập vô những cái môi trường sinh hoạt của đại học, nó nói mình nghe, nó nói con thấy con rất là hổ thẹn thầy. Mình tưởng là mình ghê gớm, tới chừng mình đến những trung tâm lớn đi vô ghi danh học thôi, mình thấy cái anh chàng nói tiếng Mỹ dở òm à, nói trật lên trật xuống. Thế mà hắn làm ở trên những cái đỉnh cao, còn mình thì phân hóa nhau thì giỏi, đè đầu với nhau thì hay, chửi nhau thì cũng hay. Thế nhưng mà dường như cái tinh thần cộng đồng mình nó rất là dở, rất là yếu. Không biết tôi nói điều này nó có đúng lắm không, nhưng mà tôi nghe rất là nhiều người họ than phiền về cái sinh hoạt đời sống của chúng ta trong cái cách sinh hoạt bên ngoài thôi. Thưa các vị, mình chưa có hợp thành một cái cộng đồng lớn để có cái sức mạnh của một cộng đồng. Do vậy cho nên mình muốn làm cái điều gì thưa các vị cũng rất là khó. Đó là mình nói chuyện là cộng đồng người Việt thôi. Rồi mình hẹp trong cái phạm vi đạo Phật. Các vị hình dung là chưa có một truyền thống tâm linh nào mà tan nát giống như Phật giáo trên nước Mỹ này á. Chừng như thế. Không phải chỉ có vài giáo hội thôi mà dường như mỗi chùa là một giáo hội đó. Và cái tệ nạn nó phát sinh vô tội vạ thưa các vị. Rồi hẹp hơn nữa, trong cái pháp tu cá nhân thôi thì chúng ta cũng rất là kỳ thị nhau về Tịnh Độ Tông và Thiền Tông. Hai tông này là hai tông phái lớn nhất, nó là đôi cánh chim nâng đỡ cái thân hình của đạo Phật tồn tại tới hôm nay. Thế mà thông thường chúng ta nếu mà tu Tịnh Độ thì chúng ta miệt thị Thiền Tông, nếu tu thiền thì chúng ta cũng khinh chê Tịnh Độ. Đó là cái vụng về thứ nhất, rất là cạn trong đời sống bình thường thôi. Mình không có làm cho đạo Phật thực sự lớn mạnh, rồi mình làm cho cái niềm tin của Phật tử rất là xáo trộn, không có thể có được niềm tin, không có được cái chánh kiến với Tam Bảo nữa. Rồi mình dành nhau từ người Phật tử, dành nhau bằng cái cách, bằng một cái phương pháp rất là thấp thỏi. Nghĩa là mình nói xấu ông thầy này, nói xấu ông thầy kia để thu gom Phật tử về mình, trong khi còn rất là nhiều việc để làm. Tại sao chúng ta không làm? Chúng ta hãy nhìn coi là tất cả các tôn giáo khác họ đang mở rộng thế lực của họ, họ lặn lội xa xôi, họ rửa tội cho từng tín đồ của người dân tộc, chứ không phải như chúng ta đâu. Tôi ở Đà Lạt tôi biết có một vài vị linh mục rất là hay, tôi phục. Từ trong buôn làng xa xôi thôi, một em bé vừa sinh ra đời nó là người dân tộc thôi, thế mà cần thiết thì ông lội bộ hàng vài cái số đường đi vô rửa tội cho một em bé sơ sinh người dân tộc. Có phải té tiền té gạo gì đâu. Còn chúng ta thì thưa các vị, rõ ràng là chúng ta rất là vụng về, chúng ta bôi lọ với nhau và không thương tiếc lời nói xấu lẫn nhau để làm cho cái thân thể của đạo Phật bị tan nát. Và Đức Thế Tôn có một lời quyền ký, các vị đọc, các vị nghe, các vị rợn tóc gáy lên, các vị kinh sợ. Thế Tôn nói: không hề có thiên ma ngoại đạo, quỷ thần nào phá hoại được chánh pháp Như Lai cả. Chánh pháp Như Lai chỉ có tăng sĩ, chỉ có người xuất gia phá hoại chánh pháp Như Lai. Thế thì thưa đại chúng, là cái điều đáng tội nơi chúng ta đó là chúng ta không xây dựng được người tu một cách có phẩm chất, có đạo hạnh. Trong văn bản kinh có một bài kinh mà mình nghe tới mình cũng mất hồn nữa. Một hôm A Nan hỏi Đức Thế Tôn, bạch Đức Thế Tôn, phân nửa phạm hạnh có được gọi là phạm hạnh không? Thế Tôn nói: phân nửa phạm hạnh không phải là phạm hạnh. Và cái điều này thưa các vị, Thế Tôn nói rất là nghiêm túc. Các vị hình dung thế này: phân nửa ổ bánh mì thì còn gọi là nửa ổ bánh mì, tại vì ổ bánh mì kia phân nửa thì người ta còn ăn được, có phải vậy không? Thế nhưng mà phân nửa của lời nói thật được gọi là phân nửa lời nói thật và xài được không? Và không. Nói thật phải 100% mà chứ, chỉ 50% thế thì nó đã là nói dối rồi, chứ không thể gọi là nói thật được. Lừa dối nhau 1% cũng là sự lừa dối. Thế thì lời Đức Thế Tôn dạy là phân nửa phạm hạnh, tức là cái phẩm chất người tu chỉ cần phân nửa thôi, còn phân nửa kia không cần giữ gìn thì có gọi người tu không? Thưa không thể được. Phải 100% mới gọi là một thầy tu phạm hạnh. Đó là lời nói của Đức Thế Tôn trong quá khứ cách ngày 26 thế kỷ. Thế thì thưa các vị, rõ ràng là đời sống của một người tu, cái việc chính phải làm đó là học hỏi giáo lý Đức Thế Tôn. Mà nếu chúng ta không có thông đạt, chúng ta không nắm được kinh văn của Đức Phật dạy, Tam Đản Thánh Điển của Như Lai mà mình không có học được, mình chỉ học giấm vớ vài ba cuốn là mình tha hồ phỉ báng mã lị pháp môn này, mã lị pháp môn kia. Thưa các vị, cái điều thất học của vị tăng kia chưa nói, nhưng mà cái điều đáng nói là làm tan nát gia tài thánh giáo của Như Lai, hủy hoại chánh pháp, làm cho Phật tử mất niềm tin là một, không có chỗ tựa nương với Tăng Bảo là hai, và không biết pháp môn tu là ba, thối Bồ Đề Tâm là bốn. Đủ tội chưa? Tội lớn rồi chứ. Đó là mình nói chuyện bên ngoài thôi, giờ nói chuyện vào cái câu hỏi này. Thưa các vị, giáo lý Đức Thế Tôn mà chỉ thuần có một thiền á, tức là thuần có con đường trí tuệ không á, thế thì cái điều kiện tồn tại tới hôm nay không thể có mặt được. Tại vì không hề có một cái kim tự tháp nào mà không có cái chân đế và không có những cái tầng phía dưới xây dần dần lên trên cả. Nếu chỉ có trí thì không thể tồn tại, cho nên trí với bi cả hai phải song vận. Ngay một thời kinh các vị tụng đã có trí và bi rồi. Thế nào là trí, thế nào là bi? Vô đầu là đại bi. Là gì? Là năng lượng từ bi phải có. Đầu tiên không một thời khóa nào không có Chúa đại bi cả. Rồi không có một thời kinh nào mà kết thúc không có bài kinh Bát Nhã cả. Thế thì trí và bi nó cùng có mặt trong mọi cái sinh hoạt tu tập của người tu. Rồi trong đời sống của các vị, thưa đại chúng, là nếu các vị chỉ dùng cái đầu không, tức là phần lý trí không, thì các vị ở với ai? Con người ta gồm có hai phần là lý trí và tình cảm, có phải vậy không? Các vị chỉ sống một đời sống rất là thuần lý, thế thì cuộc đời của các vị bay phiêu phưởng trên chín tầng cao. Nếu các vị chỉ sống bằng tình cảm không á, thì thưa các vị, đời sống chúng ta không thể thăng hoa kiến thức là một, và chúng ta không thể thành đạt cái con đường giác ngộ là hai. Ví dụ thế này, ví dụ trong 6 ba la mật của Đức Thế Tôn dạy: bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, phải không? Thưa các vị, cái nền để chở 5 cái ba la mật ban đầu đó là trí tuệ. Nếu không có cái nền của trí tuệ, thế thì bố thí anh chỉ được phước điền sinh vào cõi nhân cõi thiên thôi. Rồi sau khi hết nhân thiên thì anh làm gì? Rớt xuống. Tên bắn cao mấy cũng rớt lại nơi đây. Và cuối cùng thì cái vòng luân hồi xoay quanh anh không thể thoát được. Còn tinh tấn mà không có trí tuệ thì sao? Đã có một giai đoạn người ta rất là tinh tấn mà không có trí tuệ, cho nên người ta đập phá gia tài văn hóa của ông cha mình, chứ không nói cái chuyện là đập phá cái gì xa xôi cả. Những người dốt không có năng lực trí tuệ mà cho lãnh đạo quốc gia thì họ làm gì? Họ kéo đất nước lùi lại 40 năm là cái chuyện bình thường, thưa các vị, có phải vậy không? Thế thì trí tuệ nó làm nền tảng để cho tinh tấn có mặt, nó làm nền tảng cho nhẫn nhục có mặt, nó làm nền tảng cho bố thí, trì giới, vân vân có mặt. Nếu không có cái nền của trí tuệ, thế thì anh có thể giữ giới, có được thân hình đẹp đẽ, có thể sinh vào cõi trời, thế nhưng mà anh vẫn còn quanh cõi luân hồi thôi. Nhẫn nhục, có được đức lành, thế nhưng mà anh cũng vẫn quanh quanh cõi luân hồi thôi. Và cái nền của quả chánh giác nó được xây dựng trên thiện pháp, như buổi sáng chúng ta từng học. Có nghĩa là gì? Thưa các vị, là xây dựng mọi pháp lành làm nền tảng, nhưng mà bên trên nó phải có năng lực trí tuệ dẫn đầu cuộc sống này, xã hội này, hay là nền phát triển của xã hội, vân vân, nó đều đặt trên cái nền của trí tuệ. Thế nhưng mà người ta được cân bằng trong đời sống, do vì cái trí tuệ nó dẫn đầu, nhưng mà bên sau nó phải có đạo đức, tức là nó có cái nền của từ bi, của tình cảm, chứ người ta không thể sống bằng lý tính không mà được. Thế thì ở đời thường hai phần này nó không thể thiếu, nó cân bằng, nó làm cho xã hội phát triển, nó cân bằng, nó làm cho một đời sống gia đình có được hạnh phúc, có được niềm vui và có được cái sự phát triển và đời sống trí tuệ. Đời sống trí tuệ mà nâng cao lên đến chừng nào thì thưa các vị, hạnh phúc nó dâng lên theo tới chừng ấy. Và điều này rất thật. Tại sao? Nếu các vị chỉ thưởng lãm đời sống ngang tầm với cái tri thức bình thường của một con người thì các vị không thể thăm dò nhiều lĩnh vực nó còn mênh mông. Ví dụ như mình hiểu biết về lĩnh vực thi ca nhạc họa, thế thì trong cuộc sống bình thường này, ngoài cái việc các vị thưởng lãm đời sống bình thường, các vị còn có khả năng thưởng lãm những cái lĩnh vực thuộc về nghệ thuật nữa chứ. Mà đôi khi những cái thưởng lãm về thức ăn, thức uống ngon, thưa các vị, nó phù du và nó mong manh, nó ít hơn, có phải không? Còn các vị thưởng lãm một bản nhạc hay, có khi các vị cảm thấy là nó no luôn cả nửa ngày được mà. Các vị sáng tác được một bài nhạc hay, các vị họa được một bức họa đẹp, cái niềm vui của nghệ thuật nó dâng lên rất là cao. Thế cho nên thưa đại chúng, là hai cái phần ở nhân gian không thể thiếu, đó là trí tuệ và tình cảm, nó luôn cân bằng để nó làm đời sống người ta hiện thực giữa đời này có được niềm vui và hạnh phúc, nó cao hơn, nó dâng lên, mênh mông hơn. Rồi trong đạo, Thưa đại chúng, là chỉ thuần một trí tuệ, tức là chỉ thuần cái con đường thiền định thì được mấy người tu? Ngay trong con đường thiền định, nếu đúng theo cái nghĩa Đức Thế Tôn giải minh lúc mà Ngài ngộ đạo á, thì thế này. Đó là khi ta thành đạo rồi, thấy mọi căn cơ chúng sinh trên hành tinh này họ đều có sẵn đức tướng trí tuệ Như Lai. Thế nhưng mà tại họ không sử dụng, cho nên họ mãi chìm trong biển sinh tử. Đó là câu tuyên ngôn đầu tiên Phật sau khi thành đạo nói. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là anh đã là Phật, tiềm năng Phật đang có trong anh có khả năng vươn lên đến chiều cao để thành Phật ngay tức khắc và bây giờ. Thế thì cái con đường này nó không phải là cái con đường phương tiện nữa. Anh khéo quay về thì anh nhận ra cái gì Phật trong anh thôi, không có phương tiện gì để đi vô để thực tập cả. Đó là con đường đạt thẳng cội nguồn giác tính bằng Phật, bằng trí tuệ đó. Nhưng mà ai vô được? Mình nghe nói một câu đó, mình có thể nhận được chưa? Không thể nhận ra được. Rồi một bài kinh thứ hai, hạ cái trình độ thể ngộ xuống một cấp nữa để cho chúng ta nhận ra được cái gì là Phật cho chúng ta, nó cũng rất dễ đi vô, mà có khi chúng ta không nhận ra. Như một bài kinh ở trong Tương Ngộ Kinh, Thế Tôn có một bài kinh mà tôi hay dẫn ra rất nhiều lần, đó là có pháp môn nào. Một hôm Thế Tôn kêu Xá Lợi Phất, nói này Xá Lợi Phất, ông có biết có một pháp môn không cần niềm tin, không cần học tập, không cần khổ hạnh, không cần lý luận. Pháp môn ấy, người đó có thể trực chứng thẳng vào tâm Phật bất động. Ông biết pháp môn đó không? Xá Lợi Phất nói về bạch Thế Tôn, con là những người đệ tử được sinh ra từ giáo hóa của Đức Thế Tôn, con chưa hề nghe. Đức Phật nói này Xá Lợi Phất, có một pháp môn thế này, tức là có cái con đường thế này, có cái phương pháp hành trì như thế này. Khi buồn thì ta biết cái buồn, khi giận ta biết cái giận, khi vui ta biết cái vui, khi không vui ta biết cái không vui. Tóm lại là khi có tham, có sân, có si thì ta biết rõ cái tham, cái sân, cái si đang có mặt trong ta. Khi không có cái tham, cái sân, cái si trong ta thì ta cũng biết rõ đang không có cái tham, cái sân, cái si trong ta. Pháp môn ấy có cần niềm tin, có cần khổ hạnh, có cần luyện tập, có cần tranh cãi, có cần biện luận gì để thành đạt cái nhận biết đó không? Xá Lợi Phất nói dạ bạch không. Chỉ cần con nhận biết hoặc con không nhận biết, chứ không hề phải thực tập 5 năm, 10 năm gì, con mới nhận biết được cái buồn, cái giận đang có trong con cả. Các vị thử hình dung đây là pháp môn gì mà ta có thể thực tập dễ không? Và thực tập nó có chứng nghiệm được giác ngộ liền không? Thưa, chứng nghiệm liền, có điều mình không tin nó thôi. Thế nào là thực tập điều này để chứng nghiệm? Các vị thử hình dung là khi có vị buồn, khi có vị giận, khi có vị lo âu, ta có một thói quen rất là tự nhiên, từ vô thủy kiếp tới giờ là lập tức ta thấy ta buồn, ta giận, ta bất an, ta ưu tư, ta phiền muộn. Trong khi thực tế thì đâu phải như thế. Thực tế như buổi sáng là chúng ta đã nói cho nhau nghe, thực tế ta là cái người thấy buồn đang đến đang đi trong ta. Phải như không? Buồn thì đến và đi, sinh và diệt. Nhưng mà cái con người thực của các vị là người nhìn thấy cái buồn, chứ các vị nào hề là cái buồn đâu. Và từ cái điều mình giải thích trở lại cái điều Đức Thế Tôn dạy trong bài kinh có pháp môn nào, các vị thấy chỉ cần có được niềm tin như thế này thì ta vượt thoát được sầu khổ bất an. Vượt thoát chưa? Vượt thoát chắc. Có những người họ không chịu đựng nổi cái khổ, họ thất tình nó nổi là họ tự sát, họ tự hủy đời họ. Tôi nghe đâu là cái cầu bắc ngang qua bắc Cần Thơ hay bắc Bến Tre gì đó không biết, vừa bắc xong cái có cái cặp nào đó nó dẫn nhau ra, nó nhảy xuống cầu để chết. Và người ta truy ra là do vì nó thương nhau quá, và bố mẹ hai bên không bằng lòng cho nên nó thất tình và nó nhảy xuống sông nó chết. Và chừng như trong nhân thế này, cái thất gạo thất cơm vì nó không có giết chết người ta, mà thất tình nó giết chết người ta. Tại sao vậy? Thưa, cái nỗi buồn, cái sự thất vọng, cái khổ đau nó tràn ngập lên trong tâm thức người ta, cái người ta làm chi? Người ta đồng nhất ta vào cái nỗi khổ đau đó. Mà kỳ thực cái nỗi khổ đau kia nó vốn là cái đối tượng bị cái bị nhìn. Khi nó là đối tượng bị ta nhìn thì nó là cái gì? Nó là cái ngoài ta, chứ nó không hề là cái vị. Và điều này nó rất là thực. Trong giáo lý đạo Phật dạy chúng ta liễu ngộ được điều này thì các vị đã chứng nghiệm được an lạc, và các vị có thể trị liệu được tất cả cái buồn, cái giận nó sinh khởi trong các vị ngay. Mình cứ đồng nhất mình vào tất cả loại cảm thọ nó sinh khởi trong tự tâm mình, trong khi cái loại cảm thọ kia, thưa các vị, nếu dùng cái ví dụ dễ hiểu để các vị thấy cái trọng lượng của nó lớn lao trong tâm thức ta, nó không đáng gì cả. Các vị hình dung là giữa biển mênh mông, cái cảm thọ buồn của các vị nó chỉ là một tảng băng trôi thôi à, nó không có là gì cả so với đại dương. Rồi nhìn lại trong tâm các vị, cái buồn của các vị, cái giận của các vị nó có như vậy không? Thưa, đúng là như vậy. Tại sao? Cho tới tuổi này, thưa đại chúng, là các vị đã từng buồn qua bao nhiêu lần rồi, không biết cơ mang nào mà nói. Thế nhưng mà ta có chết đâu, ta vẫn sống nhăn đi chứ. Rồi các vị đã từng giận không biết bao lần rồi, các vị có chết đâu. Chứng tỏ điều gì? Buồn đến rồi đi, giận đến rồi đi, ưu tư đến rồi đi, phiền não đến rồi đi, thất vọng đến rồi đi. Có những người thất vọng mà không có chết đâu, họ hiên ngang đứng lên, và có khi họ thua cuộc này họ gầy cuộc khác. Và rõ ràng là nếu người nào có một chút thông minh nếm được cái hương vị của Đức Thế Tôn dạy trong bài pháp thứ hai này, thì người ta có niềm tin vững chắc là người ta có khả năng loại trừ được buồn, được giận, được bất an, được lo âu trong một chớp mắt. Có phải vậy không? Anh nhìn được cái thất vọng thì anh là cái nhìn, thất vọng là các vị nhìn, thì nó dính gì anh đâu mà phiền quá não, nó dính gì anh đâu mà anh buồn cả nửa ngày chứ, có phải vậy không? Thì trong một tích tắc người ta thể ngộ được điều này thì không cần phương tiện. Thế nhưng mà mấy ai trong một tích tắc quét sạch tất cả những loại phiền não khổ đau có mặt nơi tâm thức? Thế cho nên ngay trong truyền thống thiền đã có những phương tiện. Phương tiện là gì? Tôi chưa nói thiền Đông Độ của các sư Trung Hoa bày ra, mà tôi nói thiền chính gốc từ Đức Thế Tôn dạy thôi. Thế Tôn dạy điều đầu tiên là an trú thân hành niệm. Có phải vậy không? Tức là anh phải làm được một việc là anh đi đâu thì tâm anh đi theo đó. Nói một cái từ dễ hiểu đó là thân và tâm hiệp lại là một. Làm thế nào cái sự nhận biết của anh nó có mặt toàn thân anh, để thân hành của anh lai động, di chuyển đến đi, thậm chí cả cái nheo mắt, nhướng mày, nghiêng đầu, ho hen khạc nhổ, anh đều nhận biết tỏ tường sáng rỡ, không được vắng lúc nào. Rồi thiền tâm Trung Hoa họ diễn dịch bằng một cái ngôn ngữ là nếu thân ở đây mà tâm không có ở đây, đó là một xác chết du hành trên mặt đại địa chứ không phải là con người sống động. Thế thì cái phương tiện ban đầu của nhà thiền bày ra đó là niệm thân hành. Niệm thân hành là niệm cái chi? Tức là luôn nhớ nghĩ về thân. Tôi nhớ nghĩ về thân tôi, có đúng vậy không? Thế thì thưa các vị, từ cái điều này nó mở ra chúng ta một cái hướng nhìn là tất cả những pháp môn của Đức Phật, khi chỉ thẳng anh không nhận ra, thì Đức Thế Tôn có những phương pháp tiệm tiến để anh có thể đi vào, để nếm được hương vị của chánh pháp, có thể đi vào bằng cái con đường niệm thân hành, niệm hơi thở, niệm Phật ngay nơi chính anh. Rồi cùng nữa thì anh niệm Phật bằng hình ảnh Đức Phật bên ngoài, để đem tâm anh trở về an trú ngay bây giờ và ở đây. Và ngôn ngữ người xưa gọi là dùng một niệm để quy hết vạn niệm về, hay là quy hết muôn niệm về ngay một niệm. Thế thì niệm Phật có lỗi chi? Có phải vậy không? Có điều chúng ta niệm Phật rồi chúng ta nghĩ đây là pháp môn duy nhất và đã là pháp môn cứu cánh, mà chúng ta quên chỉ là phương tiện thôi. Tại sao? Ngay cái niệm Phật cũng là phương tiện rồi, thưa các vị. Tại vì các vị còn niệm A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật một vòng tròn thế này, thì cái gì nó phát sinh thôi các vị? Còn niệm tức là còn sinh diệt, còn một chuỗi dài của ý thức thầm thì rủi rong đây. Và tôi niệm Phật mà thuần rồi thì tôi làm gì? Tôi làm gì? Có thể tâm tôi nó đang niệm niệm Phật không rời, thế nhưng mà nó chẻ ra làm hai, một đường đang niệm Phật lầm thầm như một đường, thì nó đi về nhà, nó thăm nhà, được không? Được quá đi chứ, ai cấm ai mà thấy cái chuyện này, thưa các vị. Tôi tụng kinh mà quen rồi, thưa các vị, tụng Lăng Nghiêm mà không để ý thì nó quên. Thế nhưng mà tôi đã thuộc lòng rồi thì tôi cứ đánh bỏ, tôi cứ tụng kinh. Thế nhưng mà tôi có thể để tâm ý tôi nó dạo chơi ngoài cửa chùa một chút xíu rồi nó trở vô, không ai bắt được cả. Thế thì cái niệm Phật cũng thế. Cho nên cái ý đầu mình chia sẻ đó là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng là cái điều đã có trong kinh văn Đức Thế Tôn ngày xưa. Niệm thân hành, niệm cảm thọ, niệm tâm và niệm Pháp đã có trong truyền thống thiền ngày xưa. Thế rồi từ đó pháp môn nó được triển khai để ứng hợp với căn cơ của chúng sinh. Cho nên có niệm đức Di Đà cõi Tây Phương, niệm đức Dược Sư ở cõi Đông Phương. Rồi ngày xưa có một thời người ta niệm đức Di Lặc ở cung trời Đâu Xuất nữa kia. Thế cho nên cái điều đầu chia sẻ đó là, thưa các vị, pháp môn niệm Phật, pháp môn thiền tập ban đầu, hai pháp môn này không có gì chống trái nhau cả. Nếu tâm thức của các vị đã quen với cái sự niệm Phật lâu nay thì chúng ta cứ vừa A Di Đà Phật, vừa A Di Đà Phật, vừa làm mọi việc. Cái trọng tâm đó là đem cái tâm hành lang thang của các vị về lại ngay bây giờ để an trú ngay thân hành của các vị. Rồi dần dần đến một lúc nào đó khi các vị đã thuần rồi thì các vị cảm thấy là tôi không cần phải niệm ra tiếng A Di Đà Phật mà tự nhiên lòng tôi bừng sáng cái ánh sáng giác ngộ nhận biết. Thế thì lúc bấy giờ các vị niệm làm gì cho nó thừa, phải vậy không? Tâm không còn chạy đông chạy tây, không còn đi bất cứ nơi đâu, nó dừng lại ngay nơi đây, nó thắp sáng ngay hiện tiền, nó bừng sáng cả thân tâm. Thế thì các vị không cần khởi cái sinh diệt niệm trong đây, mà cái sự an trú trong chánh niệm các vị đã có rồi. Thế thì nó có khác gì nhau, có phải vậy không? Do vậy một cái câu tổng kết nơi đây là, thưa đại chúng, là tùy căn cơ trình độ tâm thức của chúng ta, chúng ta có thể chọn một trong muôn ngàn pháp môn của Đức Phật, hoặc các vị niệm chú, hoặc các vị niệm Phật, hoặc các vị niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, hoặc các vị niệm thân hành, hoặc các vị an trú tâm ngay nơi thở, hoặc các vị an trú tâm trong chánh niệm, bằng cách là làm mọi động tác trong cuộc sống bình thường này, ta cứ dùng cái sự nhận biết của chúng ta để nhận biết tất cả những cái đối cảnh ta tiếp xúc đều là những phương tiện để các vị thành đạt được con đường tu tập chuyển hóa thân tâm của các vị. Và người ta càng ở dưới chân núi bao nhiêu thì người ta càng cái gì, càng phân hóa, càng chia rẽ, càng thị phi bấy nhiêu. Người ta leo lên tới đỉnh, thưa các vị, thì thấy càng leo lên càng gần nhau, có phải vậy không? Rồi lên tới đỉnh thì có khác gì không? Thưa không, cùng một đỉnh thôi. Các vị đạt đến cái đỉnh của sự hiểu biết thì các vị cũng ít kỳ thị, ít phân biệt. Các vị đạt đến cái đỉnh sự tu tập thì triệt tiêu tất cả những cái thị phi của tâm thức, thế thôi. Có một câu hỏi này rất là thực tiễn. Khi con buồn hay con bực bội, con thấy nỗi buồn trong con. Khi con bực bội, người con nóng lên, thì tại sao? Đạo Phật nói con thật sự không buồn. Mình sẽ giải thích câu này để cho các vị thực tập. Thưa đại chúng, là mình đã đồng nhất mình vào tất cả những cái cảm thọ rất là lâu đời. Cho nên khi buồn nó sinh khởi thì các vị rũ người xuống. Và khi bực bội nóng giận nó sinh khởi thì các vị bừng bừng nóng lên, rất là tự nhiên vậy thôi. Và lâu nay thì chúng ta có một thói quen rất kỳ lạ, đó là khi mình buồn, khi mình bực bội, khi mình nóng nảy, mình làm cái việc chi? Mình kiếm những người bên cạnh mình đổ tội vạ cho họ. Cái nguyên nhân nó xảy ra không phải do tôi mà do người kia kìa, do ông á, do bà á, do con á, do cháu á, do người hàng xóm á. Và nếu lỡ đến chùa nghe pháp mà nổi giận thì tại thầy Phước Tịnh chứ không phải tại tôi. Nghĩa là chúng ta luôn tìm một cái đối tượng để đổ tội vạ vào họ, chứ mình chưa hề nhận ra cái trách nhiệm mọi thứ do mình. Cái đó là cái ý đầu tiên mình chia sẻ. Và các vị nhìn được ra cái điều này thì các vị giảm đi cái bực bội hết 50%. Thế cho nên cái bài thực tập đầu tiên á, các vị chưa vội làm chi cả. Nếu có buồn, nếu có giận hay có bất an, có phiền muộn thì các vị hãy nhủ lòng mình rằng cái điều này do ta làm nên, chứ người kia không phải là cớ sự. Người kia chẳng qua là một cái cớ để cho mình đổ tội vạ vào họ thôi, chứ còn đích thực không phải người kia gây nên nỗi niềm như thế. Đó là cái điều đầu tiên các vị nhớ ra, thì các vị tự trị liệu cái buồn của các vị rất là dễ, cái giận của các vị rất là dễ. Và tôi nghĩ chắc nơi đây các vị đều có kinh nghiệm về việc này. Có những lúc mình giận vô cùng, ví dụ như cái người đó là người không có thế lực, đó là con mình hay cháu mình đi, mình nọc nó ra, mình đánh trên 5-10 cây. Và đôi khi mình đánh, mình càng đánh càng hăng máu. Đánh mà nó không khóc thì mình cũng tức, mà đánh nó khóc thì mình cũng giận. Cái điều này nó chứng tỏ là cái giận hay cái bực bội nó có trong các vị, chứ nó không phải có trong người kia. Và sẽ dĩ người kia nằm xuống cho ta đánh là do vì họ là một sinh linh còn yếu ớt quá, không có cái năng lực đề kháng, không có trừng trị được mình, cho nên mình tha hồ đó mà tác oai tác phúc trên đời của người ta. Và điều này rất đúng. Các vị mà bực bội, các vị giận, đâu dám trút vào ông giám đốc của sở mình đâu. Trút vào ông đuổi mình mất việc làm sao, cho nên đâu có ngu chi làm chuyện đó. Mình đem cái giận đó về nhà mình trút vô ai? Có khi chồng của mình trút đâu có được. Tiếng bất tiếng trì khó chịu nhau mình để dành dịp khác, nhưng mà trút vào những đứa nhỏ thì nó dễ dàng nhất. Cho nên những sinh linh bé bỏng trong gia đình ta lãnh đủ cái tai nạn do chính ta gây ra. Điều này thưa các vị để chứng minh là mọi thứ các vị chịu trách nhiệm về nó, chứ các vị đừng có đổ tội vạ cho bất cứ ai khi có buồn, khi có giận, khi có bất an. Tất nhiên là các vị sẽ cãi với tôi, nói làm gì có chuyện tự nhiên cái rồi buồn vô duyên vô cớ vậy sao? Phải có cái điều kiện, mà cái nguyên nhân là phải người kia một phần nhé. Thưa đại chúng, là có những lúc người kia gây nên cớ sự mà các vị cảm thấy dường như không dính gì về mình cả. Giống như tai của mình mà nó không bị thương tật, thế thì các vị có thể đưa tay vô một cái hũ nước muối không có bị rát bao giờ, hay đưa vào một cái hũ thuốc độc cũng không có bị nhiễm độc bao giờ, có phải vậy không? Năng lực bên trong mình mà đủ sức đề kháng thì không có một loại phiền não bất an nào xâm nhập vào đời sống ta được. Tại vì mọi thứ phát sinh là do ta chứ không phải là do người. Đó là ý niệm ban đầu ta tu tập được thì ta quy chiếu mọi thứ do ta chứ không phải do ai. Và khi các vị quy chiếu mọi cái buồn, cái giận về bên trong các vị thì điều gì phát sinh? Mình đâu có nỡ giận mình. Mình buồn phiền mình đâu có nỡ tát tay mình đâu, đâu có dạy khờ chi làm việc đó. Mình đổ hô tội vạ cho người thì mình mới trừng trị họ, chứ còn mình đổ tội lại chính tự thân mình thì đâu có ai ngu đến nỗi mà trừng trị mình bao giờ đâu. Các vị có bao giờ mà giận quá là các vị bỏ đói các vị vài hôm đâu? Thưa không. Cho nên ngay cái việc ban đầu ta có quan niệm về điều này, ta đã lấy được cái buồn cái giận trong ta rồi. Cái điều thứ hai, thưa đại chúng, là cái phương pháp trị liệu buồn và giận đó, ta chưa có đủ năng lực để khống chế, thì cái điều đầu tiên ta phải làm là khi các vị có cơn bực bội buồn phiền, các vị nên xa lánh những cái điều kiện nó tác hại thêm để cho cái giận của các vị nó sinh khởi. Thế nào là xa lánh? Mình giận người hàng xóm thì xa lánh nó dễ. Thế nhưng mà giận cái người trong nhà đi vô đi ra gặp thì các vị xa lánh làm sao? Thưa đại chúng, là chúng ta có một cái năng lực ngoài thân mình có khả năng sử dụng. Đó là gì? Mình không có thể làm cho cái giận của mình nó dịu xuống thì mình cầu cứu người bên cạnh mình đâu có gì đâu xấu hổ. Thế mà mình không có gan để mở miệng cầu cứu người bên cạnh. Người ta hỏi chứ, chiều nay thấy anh có vẻ hơi buồn buồn á. Làm gì có chuyện đó, bình thường mà. Chối phân, chối lây lẫy. Dù mình giận tiếu ruột nhưng mà người kia hỏi trúng cái chỗ đó là mình không bao giờ chấp nhận. Sức mấy mà tôi buồn. Đại khái là như thế. Cho nên thưa các vị, cái điều thứ hai, các vị hãy tận dụng cái năng lực bên ngoài của các vị, chứ các vị đừng nghĩ rằng mình có khả năng chống chế được mọi điều. Khi các vị tràn đầy năng lượng của buồn giận thì các vị hãy nói với người bên cạnh là: tôi đang buồn đấy anh biết không, tôi đang giận đấy anh biết không, tôi đang bất an đây em có biết không, hãy giúp tôi lấy cái điều này ra. Chúng ta là những người chung trong một chiếc thuyền, chúng ta là người sống với nhau trong một gia đình. Tôi buồn cả gia đình đều buồn theo à? Có đúng như vậy không các đã? Thưa rất đúng các vị. Các vị buồn, con các vị cũng buồn, chồng các vị cũng buồn, vợ các vị cũng buồn, thậm chí bố mẹ ở chung cũng buồn theo. Rồi các vị giận thì cái năng lượng giận đó nó tràn ngập cả một gia đình, mọi người đều bị nhiễm độc lây chứ không phải một mình các vị đâu. Thế thì ta hãy cầu viện cái năng lực bên ngoài cứu giùm ta để ta vượt ngang qua cái buồn và cái giận. Cái thực tập thứ ba, thưa đại chúng, là có những lúc mình tức sôi gan và buồn rũ rượi mà không có ai thì các vị cầu cứu ai? Thưa, lúc đó thì các vị mình vào một cái phòng vắng nào đó ngồi yên bình bất động và mỉm cười nhìn cái buồn, chứ không cần làm gì thêm nữa cả, không cần phải gọi bạn gọi bè tới chơi với tôi để cho tôi giải sầu hay là nhờ người này giúp nghĩa giúp gì cả. Ta hãy trầm tư, ta đối diện với chính ta. Cách đó là cách cứu mình mau nhất. Và thế nào là trầm tư đối diện với chính ta? Thưa đại chúng, là không hề có cái buồn cái giận nào nó đến là nó ở luôn trong nhà các vị, nó không đi. Chưa hề có một người nào buồn 5-3 ngày cả. Và dường như người ta cố gắng lôi cái buồn nó ở lại với người ta nhiều, cho nên nó ở lại thôi, chứ còn kỳ thực nó đến rồi nó đi. Nó như những lượng sóng đến rồi đi, từng hồi, nó có cái quãng lặng của nó. Không có một bài nhạc nào không có quãng lặng, không có âm thanh của ngôn ngữ nào không có quãng dừng ở chính giữa. Có phải vậy không? Đơn âm như tiếng Việt, tiếng Tàu thì nó từng lời nối nhau để thành câu chữ. Liên âm như tiếng Mỹ, thưa các vị, nó cũng có từng quãng dừng của nó, từng từ một chứ, nó ghép lại thành câu chứ. Thế thì chưa hề có cái buồn nào mà nó không có quãng lặng của nó, quãng dừng của nó. Có điều nó đi rất nhanh cho nên mình chưa nhìn ra được. Thế thì cái điều chúng ta sẽ làm được đó là buồn nó đến rồi nó đi, mình mỉm cười nhìn nó, mi buồn á, thôi mi cứ buồn đi, mi chảy nước mắt mi cứ chảy nước mắt đi, ta khóc hả hê rồi cái buồn nó cũng hết thôi. Thế nhưng mà còn cái giận nó đến thì thưa các vị, nếu các vị tu dở thì các vị có thể nóng nảy bực bội. Các vị tu giỏi thì các vị thử làm một điều là ngồi bình yên nhìn cái giận nó đang tàn phá mình, hãy mỉm cười thưởng lãm cái giận của mình, được không? Ta có khả năng thưởng lãm một cây cà rem, thưởng lãm một chai Coca-Cola. Thế thì mình hãy coi cái giận như là một loại thức ăn rất là ngọt ngào. Mình mỉm cười nhìn cái giận nó đến, nó tàn phá mình. Và cái điều kỳ lạ là khi các vị không có đối kháng nó, không loại trừ, không cố gắng dập tắt nó, thì nó đến và nó đi rất là nhanh. Mà các vị khởi tâm thức muốn loại trừ cái giận, cái buồn, thì cái giận, cái buồn nó lại bám vào tâm của các vị, khó loại trừ vô cùng. Và điều này rất đúng. Tại sao đúng? Tâm lý ta nó có một phản ứng rất là ngược, đó là thế này: mình muốn cái này thì nó lại làm cái khác, mình muốn không giận thì nó giận. Giống như người ta lái xe mới tập lái, chạy trên đường thấy cái trụ cây số để bên đường đó, coi chừng né nó, coi chừng nó đụng, thế thì nó đụng thiệt. Cái viên đá nằm giữa đường, thưa các vị, nó nhỏ vô cùng so với con đường mênh mông, thế mà mình chú ý mà nó coi chừng cán viên đá, thế thì nó cán thiệt. Cái này rất là tự nhiên thôi. Rồi trong tâm thức các vị muốn loại trừ, cũng xa lánh nó, thì nó càng ở lâu với các vị. Cho nên cái thông minh của chúng ta để chúng ta trị liệu đó là khi có cái buồn, khi có cái giận, khi có cái bất an, ta thử làm một người bàng quan nhận diện nó, mỉm cười nhìn nó, nhìn để vui chơi với nó, nhìn để thấy nó lớn rồi nó, thấy nó sinh ra rồi nó nhỏ lại rồi nó ra đi. Thế thì tôi tin chắc một điều là cái buồn nó sẽ ra đi rất là nhanh. Đó là những cái tầng chúng ta thực tập. Không biết các vị có thực tập được điều này không? Tuy nhiên có một cái tầng rất là tuyệt vời mà thực tập được, đó là chúng ta bước thẳng vào pháp môn thiền tập của Đức Thế Tôn dạy. Đó là gì? Cái buồn là một loại cảm thọ, nó sinh, nó diệt, nó đến, nó đi. Còn các vị không hề là một cảm thọ, các vị là người thấy cái buồn kia mà. Và cái thấy này nó có vắng trong đời sống các vị lúc nào đâu. Các vị đi, đứng, nói, cười, ăn, ngủ, vân vân, mọi lúc cái sự nhận biết nó luôn có mặt rõ ràng hiện tiền ngay bây giờ ở đây. Ta là cái biết chứ ta không phải là cái bị biết. Cái gì là cái bị biết? Cái gì là cái bị nhìn thấy, không phải là ta? Thế thì cái buồn là cái bị biết, bị nhìn thấy. Các vị là cái nhìn chứ các vị không hề là cái bị nhìn bao giờ. Đây là một phương pháp trực tiếp đi thẳng vào nguồn tâm, nơi tâm Phật bất động của chúng ta. Và điều này, thưa các vị thiền sư ngày xưa như Ngài Bàn Khuê Vĩnh Trác, Ngài Khai Thị, nó giản dị vô cùng và dễ thực tập vô cùng. Nó không có dài dòng như tôi Nhiêu Khê nói muốn rách cả miệng ra, thế nhưng mà chưa giải thích được bao nhiêu điều. Nhưng Ngài Bàn Khuê Ngài giải thích ngắn lắm. Anh chàng kia tới nói: thưa thầy, con có tánh rất là nóng giận, xin thầy từ bi dạy dùm cho con để con hết nóng giận. Ông nói: ta nghe ngươi có cái tánh nóng giận, ta cũng thấy rất là lý thú với cái chuyện cái tánh của ngươi. thôi ngươi đưa cái tánh nóng giận ra đây cho ta. Anh cư sĩ nói dạ thưa thầy, bây giờ con đâu có nóng đâu, con đưa cho thầy. Ông nói ồ thôi được, tha cho mi, nhưng mà chừng nào nóng thì tới đây mới đưa cho ta, ta coi thử để ta trị liệu cho. Anh kia nói dạ thưa thầy cũng không được. Hỏi tại sao? Tánh của mi mà mi đưa không được. Nói thưa thầy, con ở nhà con nóng giận, thế rồi con lái xe mất 20 phút tới đây con đưa cho thầy thì nó nguội mất rồi, làm sao còn nóng nữa mà đưa. Ông nói ồ thế thì cái tánh nóng giận không phải là mi. Khi nào mà nó nóng giận nó mi tát tay nó là người khách bên ngoài nhảy vào hình hài mi quấy phá nó thôi, chứ còn kỳ thực mi không phải là nóng giận. Mi là cái người thấy được tánh nóng giận đang đến đang đi kia chứ. Thưa các vị, đây là một phương pháp rất là tuyệt vời, mà nếu ở mức độ cạn thì các vị có thể thực tập nó để làm cho đời sống của các vị nó tràn đầy năng lượng tự chủ. Bằng không thì đời sống chúng ta trong tay của bao nhiêu người. Người ta thích mình cười thì người ta khen vài câu, người ta thích mình buồn người ta chê mấy tiếng, người ta thích mình hạnh phúc thì họ tặng cho mình một chút niềm vui, còn họ thích cho mình rủ người ra thì họ lấy đi cái điều họ đã cho mình, thế thì mình bất hạnh. Và cả một đời ta ở trong bàn tay của người mất tự do vô cùng. Và người tu, cái điều đầu tiên xác lập là ta phải là người tự chủ đời sống của chính ta. Ta có quyền quy với đời sống mình này, ta sinh mạng ta, vui buồn ta, hạnh phúc ta nắm trong tay, chứ không phải là trong tay thần linh nào, trong tay Đức Thế Tôn nào, hay trong tay của người hôn phối của ta. Và nếu các vị tu chừng này đủ rồi thì sao? Cuộc đời giàu có vô cùng và hạnh phúc vô cùng. Bằng không thì cả một đời mình hết liễn và buồn, tới liễn và giận, mình luôn là con bò bị người ta sổ mũi kéo đi thôi, dẫn đi lên, dẫn đi xuống, rất là tội, rất là thảm thê. Và phương pháp này, thưa các vị, ai cũng có khả năng thực tập được cả. Từ cái cạn cho tới cái sâu chúng ta đều có khả năng. Đó là câu hỏi thứ hai mình trả lời. Có một câu hỏi: trong quá khứ, sau giấc ngủ, con thường không nhớ những mộng mị gì cả, nhưng từ khi biết thiền và thực tập thiền trong đời sống hàng ngày, sự nhận biết của con trong lúc thức khiến cho những tiếng thì thầm suy nghĩ và vọng niệm của con im bặt. Nhưng gần đây thỉnh thoảng giấc ngủ con còn nhớ rất rõ một hai câu đối thoại trong giấc ngủ. Con không biết có gì sai, xin thầy chỉ bảo. Thưa đại chúng, là cái tiến trình tu á, nó có sự tiến bộ mà các vị có thể đo được rất là rõ ràng thôi. Cái tiến bộ rất là dễ biết, đó là đầu tiên mình chưa hề phân biệt được thế nào là tôi, thế nào là cái không phải tôi. Mình cứ nghĩ tôi là hình hài này, tôi là vui buồn này, tôi là cái suy nghĩ thầm thì này. Thế nhưng mà cái con đường thánh giáo Như Lai mở ra để cho chúng ta biết là cái hình hài này nó vốn là sinh diệt đến đi, vui buồn sinh diệt đến đi, suy nghĩ thì nó cũng rủi rong đến mà đi. Tất cả những cái đó đều sinh và diệt, thế thì còn cái gì bất sinh bất diệt? Còn cái nhận biết tỏ tường sáng rỡ hiện tiền vô ngôn vô niệm là cái trạng thái tâm Phật bất động của các vị vốn không sinh không diệt. Đức Phật nói là ngay trong lầu năm uẩn của anh, tức là ngay trong hình hài năm uẩn của anh, có tâm Phật bất động, có Đức Như Lai, hoặc là có bản lai diện mục thực, hoặc là có Đức Thế Tôn thiệt của chính các anh. Và chúng ta tu, thưa các vị, chúng ta làm mỗi việc đó là hãy trở về với cái thật nhất của mình và tu chứng Phật quả. Là chứng Phật gì? Đâu có thể anh thành cái ông Phật nào khác ngoài cái hình hài của anh. Ví dụ như tôi tu mà tôi thành ông Phật khác thì tôi tu làm cái chi chứ, dính gì với tôi mà tôi tu. Cho nên thưa các vị, ngay trong hình hài năm uẩn của các vị có cái sinh diệt và có cái không sinh diệt. Và cái con đường tu của chúng ta, chúng ta đi dần từ cái nhận ra những cái lầm lẫn của chúng ta, nhận ra cái sinh diệt, loại trừ dần dần, để tâm thức ta sống trọn vẹn với cái không sinh không diệt. Và sống trọn vẹn với cái không sinh không diệt thì thành tựu được giác ngộ, chấm dứt được con đường lanh quanh trong cõi sinh tử luân hồi. Thế thì cái mức độ tiến bộ được đo bằng cái khả năng các vị sống chánh niệm từng ngày. Ví dụ như các vị sống được với năng lực chánh niệm, tức là cái nhận biết của các vị liên tục từng ngày, thế thì cái điều gì phát sinh? những cái sự ra đi của tâm thức ta chạy ngược chạy xuôi dần dần nó ít đi, nó thưa đi. Rồi dần dần các vị thấy là cái năng lực nhận biết của ta lần lần nó nối liền lại thành một vòng tròn, phải không? Mình thử hình dung là tôi nói một câu là anh hãy im đi, cái câu đó là cái câu ra lệnh, nhưng mà có thật im chưa? Thưa chưa. Muốn cho học trò đừng nói chuyện, người ta gõ thước lên trên bàn cọc cọc cọc, nhưng mà lúc đó là còn tiếng hay là đã im vắng cái tiếng vậy? Vẫn còn. Thế thì cái trạng thái vọng thức của các vị nó sinh diệt bên ngoài từng tràng câu nói. Tôi nói cho các vị nghe, đó là một loại ngôn ngữ nói để các vị nghe. Thế nhưng mà tôi nói trong đây, tôi nói các vị nghe không? Không nghe, nhưng mà tôi nghe không? Nghe chứ. Từng sự suy nghĩ nó trải dài trong đây, người không thấy, quỷ thần thấy, và cái người thấy rõ ràng nhất là tự thân tôi thấy chứ. Các vị suy nghĩ thì từng tràng câu nói nó hiện hình trong võng não của các vị đây. Thế thì lúc đang suy nghĩ đó, nếu các vị khéo thực tập thì ngoài cái tràng chữ nó đang chạy ngang, có một cái trạng thái nhận biết đang nhìn, đang soi sáng dòng chữ ý thức của các vị đang diễn hành, thì ta tiến bộ được một tầng. Đó là ta nhận diện được cái sự suy nghĩ đó là cái đối tượng bị biết, ta là cái trạng thái biết. Ở cái tầng cạn thì buồn vui nó là một loại tâm thức có hình sắc, nó diễn đạt rất là thô cho nên ta nhìn ra rất dễ. Rồi cái ý nghĩ của các vị nó tầng mịn cho nên các vị nhìn rất là khó. Thế nhưng mà mình nhìn được cái tầng thô đó là cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương nó đến nó đi. Ta là cái người nhìn được buồn, giận, ghét, thương, với ta không phải là cái buồn, giận, ghét, thương chi. Thế thì ta đã tiến bộ được một tầng rất là khá trên con đường tu tập. Rồi mình tiến bộ hơn một tầng nữa là gì? Là nhìn được những dòng chữ trong tâm thức đây, nó đang diễn hành, đang sinh, đang diệt đây. Thì các vị làm được một điều thứ hai, các vị tách các vị ra với cái vọng thức. Các vị không phải là sự suy nghĩ, mà các vị là người nhìn thấy sự suy nghĩ. Và làm được điều này là đã tiến bộ đến một tầng rất là sâu xa trên con đường tu. Rồi cái sự tiến bộ thêm nữa là gì? Dần dần mình làm chủ được cái dòng chữ này, mình ưng nó, sinh diệt nó nổi trôi bồng bềnh, để viết văn, để làm thơ, để chuẩn bị một bài nói cho nó trơn tru mạch lạc, thì ta có quyền vận hành nó để nó rủi rong. Thế nhưng mà ta ưng, ta làm gì? Bật công tắc, tắt cái cụp, tắt liền, không còn một tiếng nào thầm thì trong đây cả. Chỉ còn thuần là một trạng thái tỉnh sáng, nhận biết hiện tiền rõ ràng. Thì người đó làm được cái gì? Làm chủ được cái sự vận hành của ý thức. Và khi họ đạt đến trình độ này thì thưa các vị, cái điều hẳn nhiên đó là mọi thứ buồn giận trong đời này không có xâm nhiễu đời sống họ được. Những cái lo âu phiền muộn bất an lúc bây giờ nó đứng ngoài cửa, nó quẹt nước mắt khóc thôi, chứ không có cách gì nó đụng vào đời sống đâu vì được cả. Tại sao vậy? Mọi thứ nó đều sinh ra trên cái nền của tâm thức vận hành. Cái buồn của các vị nó cũng được sinh ra từ cái nền, từ cái thức ăn của tiếng nói thầm thì các vị. Các vị thầm thì cho nên cái buồn nó sinh, các vị thầm thì cho nên cái lo âu nó sinh. Các vị thầm thì nói về cái điều tức tối kia, cho nên cái sự tức tối nó mới phát sinh. Khi các vị lặng vào chiều sâu, nhận ra được mọi nỗi buồn phiền là chiều cạn, ý thức thầm thì là chiều sâu, đều bị các vị dùng năng lượng chánh niệm soi sáng. Thế thì các vị đã làm chủ được dòng tâm thức vận hành. Các vị có khả năng làm gì nữa? Có khả năng chưa đóng được cửa sinh tử, nhưng mà đã có khả năng chọn nơi sinh về, trả lời này về với các bụi. Ta có quyền chọn nơi nào đó để sinh về. Phước lành ta đã đủ, và năng lực tự chủ ta đủ mạnh để có thể tái sinh lại theo ý mình muốn. Rồi khi sống viên mãn, thế thì sẽ có lúc là trong giấc chiêm bao. Thưa các vị, không hề có cái tiếng nói lầm thầm gì, chỉ có một trạng thái yên nghỉ của thân tâm thôi. Thì cái sự tiến bộ đã lên đến một cái tầng khá sâu sắc của sự tu tập. Nhưng mà thành đạt được con đường chánh niệm, thưa các vị, sáng với tối, tối với sáng nó thành một vòng tròn, luôn có ánh sáng sự nhận biết chiếu soi tỏ tường, không bao giờ chìm trong giấc ngủ. Ngủ là hình hài ngủ, thưa các vị. Nhưng mà cái tánh giác của các vị, cái nhận biết của các vị nó không có ngủ. Cơ thể vật lý thì ngủ, Thế nhưng mà người kia không phải là chìm mất trong giấc ngủ, cho nên họ có thể ngủ trong vòng chừng nửa giờ đồng hồ thôi, sức khỏe nó hồi phục lại giống như chúng ta ngủ một đêm 8 tiếng đồng hồ. Và thưa các vị, có một lần dường như trong đạo tràng này hay là nơi đâu mình có dẫn một câu chuyện của Socrates lúc mà gần chết. Các vị thử hình dung là người ta đầu độc ông, bắt ông phải uống thuốc độc, rồi pha chén thuốc độc xong rồi quan tử án kêu rằng khi mặt trời lặn thì cho ông uống thuốc độc. Nhưng học trò ông thương ông quá, cho nên nó trùng trình, mặt trời lặn đã lâu mà nó không đưa thuốc cho ông uống. Ông nằm ông đợi lâu quá, ông mới nói: "Nè, ta nhớ là án lệnh ra cho ta là mặt trời vừa lặn ta uống thuốc, tại sao mấy con pha thuốc cho ta mà giờ này chưa chịu đưa cho ta uống?" Học trò nói: "Dạ thưa thầy, thầy có biết không, thuốc độc này uống vô là chết á." Ông nói: "Ta biết chứ. Thế nhưng mà ta nghĩ rằng cuộc sống ta, ta luôn sống với ánh sáng nhận biết tràn đầy, cho nên ta muốn nếm cái hương vị của cái chết của hình hài này coi, cái năng lực nhận biết của ta, cái ánh sáng giác ngộ của ta, nếu nói theo ngôn ngữ nhà Phật á, là cái ánh sáng giác ngộ của ta nó có bị ảnh hưởng của thân này mà nó mất hay không? Hãy đưa cho ta uống, đời sống ta, ta nếm nó đủ. Bây giờ cái chết là sự nghỉ ngơi, ta đâu có sợ, hãy đưa cho ta." Thế rồi đệ tử nó đưa cho ông, thì ông mới nếm thuốc độc vô, rồi ông nằm dài, ông đợi chết. Một chút sau ông nói: "Ta nghe thân của ta từ dưới bàn chân nó lên tới đầu gối nó đã chết rồi, không còn cảm giác, không còn biết gì nữa cả." Thế nhưng mà cái sự nhận biết của ta nó vẫn không bị, nó không vì cái chi phần của cái chân bất động mà nó kém đi. Rồi chút sau nó lên tới bụng, nó lên tới ngực. Rồi cuối cùng ông nói là: "Cho tới lúc ta dù không nói được cái chết nó lên tới đỉnh đầu ta, nhưng mà ta nói cho các con biết là cái sự nhận biết của ta nó vẫn trong suốt như pha lê và không bao giờ bị thiếu." Thế thì thưa các vị, cái điều đó nó cho chúng ta quy chiếu về cái pháp môn thực tập của chúng ta thế này. Nó có hai phần nhận biết. Một cái phần nhận biết cạn, nó là nhận biết mà chúng ta còn khởi theo một tiếng nói thầm thì. Trường hợp gì? Đây là cái buồn của tôi nhìn được cái buồn của tôi. Mình nói như thế để làm gì? Thưa các vị, không có dùng tiếng nói đi dẫn đạo con đường thiền tập thì có khi cái năng lực của mình rất yếu. Mọi việc trên đời này nó đều được sinh ra từ ngôn ngữ và âm thanh. Mọi cái vui buồn của các vị nó cũng được sinh ra từ âm thanh và ngôn ngữ. Thế cho nên trong bước đầu thực tập, Đức Thế Tôn dạy ở tầng thiền thứ nhất là gì? Định có tầm có tướng, nghĩa là định cho phép các vị nói thầm thì, cho phép các vị khởi một cái sự suy nghĩ kèm theo cái năng lực tu của các vị. Tôi nhận biết hơi thở tôi đang đi vào, tôi nhận biết hơi thở tôi đang đi ra. Đó là một loại định có tầm và có tứ. Cũng có nghĩa là gì? Cũng có nghĩa là dùng tiếng nói để thực tập con đường thiền định. Cho nên cái tầng này ta có sự nhận biết, nhưng mà sự nhận biết đó nó có ngôn ngữ đi kèm. Có phải vậy không? Rồi khi thuần rồi thì sao? Thưa các vị, khi buồn, khi giận vừa nảy mầm trong thân tâm của các vị thì các vị liền tức khắc nhìn thấy nó mà không cần nói một tiếng thầm thì gì cả. Khi có buồn, có giận, có lo lắng, bất an, nếu ta quên thì ta đồng nhắc ta vào nó. Nhưng mà có một giây phút, có một giờ gọi là giờ linh đó, nó vừa nhảy ra cái mình thấy liền. Có phải vậy không? Thế thì có hai loại nhận biết. Loại nhận biết ban đầu rất cạn, đó là cho phép các vị dùng ngôn ngữ dẫn đạo để thực tập. Cái tầng thâm sâu là không cần dùng ngôn ngữ, dùng ánh sáng của năng lực tuệ tri thôi, nhận biết nó thì tức khắc những cái thứ phiền não vẩn vơ kia bị đốt cháy thôi. Và thưa các vị, trong các vị Bồ Tát thì Ngài Văn Thù tượng trưng cho năng lực trí tuệ, cũng còn gọi là căn bản trí. Tại sao? Do vì cái năng lực nhận biết là văn thù của chính các vị. Năng lực này nó đã có mặt ngay từ các vị mới chào đời. Nếu không có năng lực nhận biết này thì làm sao các vị có thể biết thế nào là đói, thế nào là no để có thể kêu gào đòi ăn, đòi uống chứ? Nó theo các vị trong trường viễn kiếp tử sinh. Thế nhưng mà nó chưa bao giờ bị đọa đài. Dù các vị xuống địa ngục. Tại sao vậy? Do vì năng lực này là năng lực nhận biết, năng lực Phật nơi chính các vị. Ví dụ gần thế này thôi, các vị khổ, cái nhận biết nó có khổ không? Không. Khổ là một loại cảm thọ, các vị là người thấy cái khổ kia mà. Các vị là năng lực nhận biết cái khổ. Thì cho dù các vị đang quằn quại trong nỗi khổ, thế nhưng mà đức văn thù đang có trong các vị, tuệ tri đang có trong các vị, năng lực nhận biết nơi các vị. Các vị bỏ quên thôi, cho nên các vị cảm như là mình khổ, chứ các vị chợt nhớ và mời đức văn thù có mặt thì liền có năng lực bát nhã, phá vỡ hết phiền não khổ đau liền trong một chớp mắt thôi. Năng lực của tự giác tự thân của chúng ta, màu nhiệm vô cùng, nó đốt cháy tất cả những loại phiền não từ quá khứ cho tới bây giờ, chứ không phải là trong một đời thôi. Thế mà chúng ta không sử dụng được. Và cái điều này có thiệt. Khi buồn, khi lo lắng, khi bất an, các vị chỉ cần làm một việc rất giản dị, đó là tôi là người nhìn. Phiền não, bất an, lo âu, sầu khổ là cái bị tôi nhìn, chứ tôi không hề là nó. Và cái câu này không phải là tự kỷ ám thị gì cả. Và câu này chính thực là một phương pháp thiền tập ạ. Và các vị thực tập điều này thì các vị vượt thoát phiền não bất an thôi. Và không cần dẫn đâu xa, một câu ở trong kinh Bát Nhã thôi. Hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Na thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Bởi vì độ thoát nhất thiết khổ ách. Thế nào là hành thâm Bát Nhã? Bát Nhã là năng lực trí tuệ tự có nơi các vị, chứ mình đừng tưởng là phải học trăm kinh nghìn sách gì mới có năng lực. Hay nói một cách cụ thể, Bát Nhã là cái năng lực nhận biết của các vị đang có nơi các vị, cũng gọi là quán tự tại, cũng gọi là đại trí văn thù, cũng gọi là mặt mũi thực của ta. Hay còn một cái tên khác là Đức Phật ngay nơi hình hài của các vị. Đây là vị Phật sống động có mặt nơi lầu năm vững của các vị. Các vị chỉ cần làm cái việc là sống với Phật của mình, thế thì không có phiền não khổ đau nào bám vào gót chân các vị được cả. Thế nào là sống với Phật của chúng ta? Thưa, ta luôn an trú ngay nơi trạng thái tuệ tri, tức là trạng thái nhận biết, thì các vị đang sống với Phật. Và sống với Phật thì sao? Hình hài này là của tôi, nó sinh nó diệt, nó đến nó đi, chứ nào hề là tôi đâu mà tôi bị sinh tử luân hồi. Nó tan ra thì tôi trở về với trạng thái nhận biết rỗng lặng hiện tiền. Và ngay nơi đây ta có thể chiêm nghiệm được cái trạng thái Phật của chính ta. Suy nghĩ thì nó còn ghé lại một nơi, còn có một chỗ để các vị nhìn ra, có một cái dung lượng nhất định, có một chỗ trú trong không gian và thời gian. Thế nhưng mà cái nhận biết không có một tiếng nào trong đây, không có chữ thầm thì nào sinh khởi. Cái nhận biết đó bao lớn? Thập phương thế giới bông bên không chứa được năng lực nhận biết của các vị. Nó rộng hơn rất nhiều, bao hàm châu xa giới. Và nó rất là rõ ràng vậy thôi à. Buồn, giận, ghét, thương thì nó còn có chỗ trú trong hình hài các vị. Các vị còn có thể chỉ ra. Suy nghĩ thầm thì nó diễn hành ở đây ta còn thấy được. Thế nhưng mà cái nhận biết không có một lời, gọi là tĩnh lặng vô ngôn, thì thưa đại chúng là không có chỗ. Mà cái gì nó không có dung lượng trong không gian, nó không có một cái điểm nào trong dòng thời gian hết, thế thì nó vượt thời gian, vượt không gian. Cái gì không có trong không gian thời gian thì nó siêu việt tử sinh. Ánh sáng vật lý 300.000 km trong một giây đồng hồ. Và người ta bảo rằng vật thể nào nó bay bằng với tốc độ ánh sáng thì nó vượt được cái gì? Vượt thời gian. Tôi khởi hành từ đây với cái tốc độ ánh sáng, 100 năm sau tôi trở về lại nơi đây thì tôi vẫn là thầy Phước Tịnh, chưa hề già đi một chút xíu nào cả. Thế nhưng mà người hành tinh thì đã ra trò hết rồi. Đó là một loại vật thể mà nó bay bằng tốc độ ánh sáng, thế thì nó đã vượt thời gian và không gian. Có phải vậy không? Tâm thức hữu hạn hữu vi của các vị, cái sự sinh diệt của ý thức, nó vượt hơn tốc độ ánh sáng. Các vị nghĩ về Việt Nam thì các vị đã có mặt ở Việt Nam. Các vị nghĩ về bất cứ nơi đâu thì tâm thức sinh diệt của các vị nó đã chớp một cái tới nơi liền. Đó là tâm thức hữu hạn sinh diệt, nó còn như thế, năng lực nó còn ghê như thế. Thế thì cái năng lực nhận biết của tuệ giác, tức là cái sự nhận biết tuệ tri của các vị đang hiện tiền đây, thưa đại chúng, đúng thực nó là tâm Phật bất động, nó là ánh sáng của Đức Tỳ Lô Giá Na, nó là Đức Thế Tôn trong các vị. Nó có khả năng cứu cuộc đời ta vượt thoát sinh tử luân hồi, không phải là điều khó khăn gì cả. Đó là câu hỏi thứ ba mà mình giải thích rất là dài để cho các vị thấy cái tiến trình tu của mình nó tiến từng bậc vậy. Kỳ thực á, tâm thức của ta nó có những cái chặng đường nó đi qua. Có khi mình không tu á, ít chim bao cũng có thể. Và tu có nó tự nhiên chim bao rất là nhiều. Do vì những cái vùng tiềm thức của mình chưa có điều kiện nó sinh khởi. Và cái việc tiến bộ hay không tiến bộ, có khi các vị không cần hỏi thầy nào cả. Các vị hỏi lòng mình biết rõ nhất. Phiền não mình mỗi ngày mỗi vơi. Cái sự nhận biết của mình càng ngày nó càng tròn trịa hơn. Cái sự quên của mình nó càng ngày càng ít. Mà cái nhớ của mình về năng lực của niệm của định càng ngày càng nhiều. Thế thì tự nhiên các vị có sự tiến bộ. Và không có ông thầy nào giỏi bằng tự thân của chính các vị cả. Tôi nghĩ như thế. Chưa có một đạo sư nào trên nhân gian này có thể giúp ai được thành đạo cả. Phải tự thân của anh giúp anh thôi. Không ai cứu cuộc đời anh bằng chính tự thân anh cả. Tại vì cái điều giản dị là buồn giận ghét thương trong anh nó sinh ra. Không có thánh nhân nào giúp ta để ta loại trừ buồn giận ghét thương trong ta cả. Mà ta có khả năng quay về sống được với cái nhận biết thì ta cứu được cuộc đời ta thôi. Anh là thần linh của chính anh hay anh là thượng đế của chính anh? Anh quyết định về cuộc đời anh ạ. Còn gì bố túc nữa thôi. Ở đây xin thầy giải thích cho con hiểu cái từ giác ngộ rõ hơn để khi dùng cho đúng. Xin cảm ơn thầy. Thưa các vị, là từ ngữ của chúng ta kỳ thực là nó có khi nó theo cái thời đại mà nó biến thái ý nghĩa của nó. Ví dụ như cái từ giác ngộ ngày xưa người ta chỉ dùng ở trong thế giới của nhà tu và dành cho tôn giáo, dành cho những vị thầy. Và sau đó một lúc lâu có những giai đoạn người ta dùng cái từ giác ngộ để chỉ cho những cái lĩnh vực rất là đời thường. Tôi nghĩ chắc các vị dư biết những cái từ này. Do vậy cho nên cái từ giác ngộ mà phân tích nơi đây, thưa các vị, ở mức độ cạn đó là các vị nhận biết được cuộc đời vốn là khổ, vốn là vô thường. Đó là giác ngộ tận cạn. Và cái con đường này nó rất là quan trọng. Nó là nền tảng để chúng ta phát Bồ Đề Tâm và nền tảng để chúng ta tu tập. Mình chưa nhận ra được đời sống của mình, nó sinh, nó diệt, nó nổi, nó chìm. Và mình chưa khởi phát được tâm hướng về con đường tâm linh, tức là mình chưa mong muốn vượt thoát cái cảnh khổ thì mình chưa giác ngộ. Ở mức độ cạn nó là như vậy. Anh nhận diện được đời sống này nó có vô vàn cái nỗi bức tắc, nỗi khổ. Ta đang sống trong cái điều kiện của sinh diệt vô thường, của hình hài, của hoàn cảnh xã hội, của mọi bất an và lo âu. Và mình muốn tìm một cái gì nó vĩnh hằng hơn, nó trường tồn hơn, nó siêu việt những cái thú vui phù du của nhân thế. Cái niềm khát khao khắc khoải đó nó lớn dậy trong anh, thì gọi đó là có được cái ý niệm giác ngộ. Nó là giác ngộ tầng cạn, là giác ngộ được khổ, giác ngộ được vô thường. Và Đức Thế Tôn có một định nghĩa là người nào thấu đạt được lý tứ đế là người đó vượt thoát vô minh. Ngài không có định nghĩa dài dòng gì cả. Muốn vượt thoát vô minh là thấu đạt được khổ tập diệt đạo là vượt thoát được vô minh. Và muốn chứng nghiệm được Niết Bàn cũng thấu đạt được khổ tập diệt đạo là chứng nghiệm được Niết Bàn. Thế cho nên cái tầng rất là nền tảng đó là mình giác ngộ được cái khổ thì người đó được gọi là người thấy được ánh sáng chánh pháp. Là cái tầng vừa phải, sâu sâu hơn một tí. Là thưa các vị, ngay trong dòng giải sinh diệt vô thường mà các vị nhận ra cái không sinh không diệt nơi hình hài năm uẩn của các vị, Đức Thế Tôn ngày xưa gọi là người đó đã đi vào dòng chảy của Thánh. Mình ngạc nhiên là tại sao ngày xưa trong một thời Pháp, Thế Tôn giảng dạy Phật Pháp rất là giản dị, vậy mà có hàng ngàn chúng chứng được quả dự lưu, tức là mở được con mắt Pháp trong sạch, thấy được dòng chảy của Thánh và luyện lại mình vào dòng chảy của Thánh nhân. Mình nghe mình tưởng đâu là rất là ghê gớm. Nhưng mà thưa đại chúng là không có gì ghê gớm cả. Các vị nhận ra được ngay nơi năm uẩn của các vị cái gì là sinh diệt vô thường, cái gì nó phù du nổi chìm trong cuộc đời, cái gì là cái không sinh không diệt. Và mình nếm hương vị Phật Pháp có nghĩa là mình nếm được ngay nơi dòng chảy sinh diệt này nó có cái bất động, có cái không sinh không diệt. Và mình khởi một niềm tin rất là vững chắc về điều đó và một cái niềm đam mê lớn lao về điều đó để sống cho được với cái không sinh không diệt, thì gọi là người có được con mắt Pháp trong sạch. Và giải thích rộng hơn đó là thế này: mở con mắt Pháp trong sạch nghĩa là thấy xuyên qua đời sống năm uẩn của anh, cái gì là sinh diệt, cái gì là không sinh diệt. Và ngay tức khắc những cái cố chấp của anh về thân, về cảm thọ, về ý thức của anh nó không còn nữa. Anh tự nhiên bị rơi rụng tất cả những điều kia, sống giữa cuộc đời, nhưng mà anh luyện hết thân tâm của anh vào một dòng chảy là thực tập được pháp môn của Đức Thế Tôn dạy, để trôi dần vào biển thánh, tan biến trong biển niết bàn. Gọi đó là người chứng nghiệm được cái tầng đầu tiên của bốn quả thánh là nhập lưu. Thế thì giác ngộ tầng vừa phải là có được cái năng lực giảng trạch được chánh pháp, biết đâu là sinh diệt, đâu là không sinh diệt, và sống với cái không sinh diệt gọi là giác ngộ. Rồi giác ngộ tầng cao, thưa các vị, đó là viên mãn được công hạnh tu, gọi là giác ngộ tầng cao. Tức là các vị không đầu tư cuộc đời các vị vào những cái sinh diệt vô thường nữa, mà đầu tư trọn vẹn đời sống mình, thân tâm mình, trọn cả thì giờ của cuộc đời này cho một việc mà thôi, gọi đó là người thực sự giác ngộ, có thể thành đạt được con đường chánh giác như Đức Thế Tôn. Còn câu hỏi chót nữa, thưa thầy, như thầy giảng niệm Phật hay niệm pháp hay niệm thân, mục đích là đem tâm về an trụ một nơi với thân, như vậy trong pháp môn Tịnh Độ có dạy niệm một câu niệm Phật diệt 84.000 trọng tội sinh tử luân hồi, có đúng không ạ? Xin thầy khai thị cho đại chúng hiểu rõ. Thưa các vị, câu này rất là đúng. Cái điều thứ nhất là khi các vị hướng tâm về Đức Như Lai, hướng tâm về Phật, cái niệm sinh tử của các vị, niệm buồn giận ghét thương của các vị, nó không có điều kiện để nó sinh khởi trong vùng tâm của các vị. Và tâm niệm của ta mà nó khởi một niệm nhỏ thì nó lôi theo ngàn vạn niệm sinh diệt tiếp theo, có phải vậy không? Nó là một cái hệ quả tất nhiên dây chuyền, có niệm này cho nên có niệm khác, nó tác động nhiều chiều, nó dẫn các vị đi muôn trùng xa. Và mình niệm Phật nghĩa là mình làm cho tâm mình nó dừng lại ngay bây giờ. Đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai, các vị hướng về một Đức Thế Tôn, các vị tưởng nhớ về Ngài, mơ ước về Ngài, đem cả tấm lòng thân tâm của mình đặt dưới chân Ngài, dâng hiến cuộc đời cho Ngài. Có nghĩa là ta mở cái con đường phát Bồ Đề Tâm hướng thượng. Và cái nguyên tắc của đời sống này là khi các vị mến thương ai và ngưỡng mộ ai thì cái điều gì phát sinh nơi các vị? Ta muốn giống như người kia. Học trò mà nó quý trọng một ông thầy, ông thầy đó là ông thầy dạy cái môn gì đó mà nó rất thích thú, thì chắc chắn là anh học trò sẽ học môn đó rất là giỏi, có phải vậy không? Còn anh học trò nào anh vô lớp mà anh thấy anh thầy giáo kia dạy tầm phào, anh ghét, thế thì đừng hòng anh học cái môn đó cho mất công. Và trong đời ta cũng thế. Thưa các vị, là tổng thống Lincoln hồi nhỏ, ông lấy bắp cho người hàng xóm thôi, ông để dành được 5 xu, ông mua một cái cuốn về cuộc đời của tổng thống Washington. Ông đọc say sưa, trong một nháy mắt là đọc xong cuộc đời của vị tổng thống khai sáng cái nền độc lập của Hoa Kỳ. Và ông nói với cái bà lấy bắp, ông nói: này bà, cháu nhất định lớn lên chắc sẽ làm tổng thống đó. Kỳ thực ông làm tổng thống. Và thưa các vị, Obama người ta cũng thế, từ bé đã có một cái bảo hoài là làm tổng thống. Thế thì thưa đại chúng, là các vị niệm Phật, các vị có cái bảo hoài làm Phật rồi, cho nên một tiếng niệm Phật diệt hà sa tội, nó là như vậy. Đó là cái chiều dài của nó chúng ta giải thích. Còn cái chiều cạn là khi các vị gieo một hạt giống nơi cái vùng đất nào thì hạt giống nó lên, thì tất cả loại cỏ dại không có điều kiện lên. Các vị gieo cái tiếng niệm Phật vào tâm thức của các vị thì những cái loại cỏ dại phiền não nó không có điều kiện nó sinh khởi, tất nhiên như vậy thôi. Cho nên một câu A Di Đà Phật diệt 84.000 trọng tội sinh tử luân hồi là như vậy. Và thưa các vị, nếu tôi dài dòng tôi dẫn thêm thì các vị đọc thông kinh Pháp Hoa đó, cái kẻ kia nó đùa thôi, nó lấy móng tay nó vạch vô vách chùa cái hình tượng Phật xấu xí thôi, thế mà đã gieo được hạt mầm để thành được quả chánh giác trong tương lai. Các vị có tin điều đó không? Tin chứ. Tại sao nó không vẽ hình quỷ đi mà nó lại vẽ hình Đức Phật? Thế thì trong tâm thức nó đã có hình ảnh của Đức Phật rồi, nó có một cái xu hướng hướng về điều đó rồi. Và cái điều này cũng được dẫn dụng trong kinh văn. Có một hôm có một anh chàng say rượu, các vị nhớ câu chuyện này chứ hả? Anh đi ngang tu viện Trúc Lâm, anh nói: Phật ơi Phật, cho tao xuất gia giới. Đức Thế Tôn rất là tức cười, nhưng mà rất vui, nói: A Nan à, kêu anh chàng nói vô, ông cạo tóc cho anh chàng nó đi. Cạo tóc xong rồi, Đức Thế Tôn lại còn quá ư là tùy mẫn, kiếm một cái y cũ của thầy Tỳ Kheo nào nó quấn cho ảnh. Thế rồi anh chàng kia cạo đầu rất mát, cái ảnh nằm anh ngủ ngon ơ được giấc. Tới chừng thức dậy, ảnh rất là kinh ngạc, tại sao mình mặc cái y vàng, sờ lên đầu thì, ủa tóc đâu còn rồi. Thế thì ảnh coi giò, ảnh sợ quá anh chạy. Và mình hình dung là đang đắp y áo một con thầy tu mà chạy như ma đuổi. Các thầy kinh ngạc nó nè nè, bắt thầy Tỳ Kheo kia, tại sao chạy mất phẩm hạnh, mất uy nghi như thế. Có một số thầy nói không không, hắn không phải thầy Tỳ Kheo, hắn là cái tên say rượu đó. Tự nhiên hắn vô, hắn nói Phật ơi Phật cho tao tu với rồi Đức Thế Tôn cạo tóc à. Đức Thế Tôn rất là kỳ cục. Và thưa các vị, cái sự thắc mắc đó tới chiều Chư Tăng mới tập trung lại quanh Đức Thế Tôn. Nói giờ bạch Phật, chúng con có một thắc mắc. Thế Tôn nói, ồ ta biết rồi. Có phải các ông thắc mắc hồi sáng này có anh chàng say rượu vô đây, ảnh kêu cho ảnh đi tu rồi ta kêu mấy thầy cạo tóc rồi cho y ảnh, có phải vậy không? Nói giờ đúng bạch Đức Thế Tôn. Thông thường chúng con đến đảnh lễ xin đi tu, Đức Thế Tôn phải có nhiều thầy Tỳ Kheo chuẩn y. Tức là nhiều thầy có một hội đồng giáo thọ xác nhận, trắc nghiệm, khảo hạch, rồi tập sự sau đó mới được xuất gia. Đằng này cái anh chàng say rượu nào đâu, ảnh vô anh nói năng rất ư là vô lễ, thế mà Đức Thế Tôn cạo tóc cho anh cái y là sao? Thế Tôn nói ông có biết không, có những chúng sinh có cái hạt mầm lành thiện nó bật khởi trong một giây phút tình cờ, nếu ta không có mở lòng đại bi giúp hắn thì nghìn đời hắn chìm sâu trong cái nỗi vô minh, không có cái điều kiện vượt thoát. Tại sao hắn không vô những cái chỗ nơi người ta đâm heo thuốc chó, hắn đòi sát sanh hại mạng, hắn lại vô đây hắn nói cho hắn đi tu? Thế thì đã có một cái chủng nhân rất là lành, cho nên sẽ thành Phật trong tương lai. Do vậy cho nên ta tạo duyên lành để cho hắn thành tựu giác ngộ trong tương lai đó thôi. Thưa các vị, gieo một tiếng niệm Phật vào tâm thức rất là quan trọng. Thế mà chúng ta có khi lại bài bác cái chuyện niệm Phật của người ta, thưa các vị, có khi đó là một cái sự sai lầm rất là lớn. Và mình tàn phá gia tài thánh pháp của Như Lai, chứ đâu có ai phá mình đâu. Mình đối kháng nhau, mình kỳ thị nhau, thậm chí là tôi là đệ tử của thầy này, tôi không bằng lòng đến ông thầy kia, chuyện bình thường. Thậm chí tôi là đệ tử của vị thiền sư này thôi, tôi không có chịu ông thiền sư kia. Và thưa các vị, rõ ràng là chúng ta tự mình làm cho tan vỡ gia tài của đạo Phật, làm cho tăng đoàn mất hòa hợp. Và chừng như các cư sĩ chỉ ít mà các ông thầy mới nhiều, các thầy chia rẽ nhau nhiều hơn các cư sĩ đó. Các vị Phật tử đều nghe lời mấy thầy thôi, chứ còn đa phần cái phá hoại gia tài của Đức Như Lai dường như mấy thầy phá hoại chứ không phải các Phật tử đâu. Theo mình thấy thế, cho nên chúng ta rất là cẩn trọng. Mình không làm cho hòa hợp tăng đoàn được thì mình đừng bao giờ phá vụn ra. Đó là mình nhìn gần thì mình đã là người có tội, nhìn xa hơn trong cái cộng đồng thì thưa các vị là chúng ta thua thiệt rất là nhiều đối với các cộng đồng khác. Và cái nhu cầu Phật Pháp trên đất nước này rất là rộng, rất là mênh mông. Mình làm thế nào để cho Phật Pháp thấm được vào tâm thức của Phật tử, dù họ tu niệm Phật hay họ tu thiền gì không quan trọng. Họ là đệ tử Đức Thế Tôn, là họ đã gieo có duyên lành với chánh pháp rồi, là quý rồi, thưa các vị. Rồi thưa đại chúng, là tôi thấy ở đây hết câu hỏi rồi, chắc các vị nghe cũng đủ rồi. Tôi sẽ kiếm một câu chuyện kể cho các vị nghe cho vui cái đã, rồi chúng ta chia tài ha. Một hôm có một vị Lạt Ma Tây Tạng, từ miền đông của Tây Tạng ông về là miền Tây, về kinh đô Lhasa. Cái điều rất vui đó là vị Lạt Ma này là một vị rất là lỗi lạc, và ở một cái trung tâm kia người ta mời ngài về để làm lễ quán đảnh cho một cái cộng đồng rất là lớn lao. Mà bình thường ông cụ rất là ghét cái chuyện người ta bê lộng bê tích đón ngài, cho nên ngài muốn thầm lặng đi đến thôi, chứ không muốn dịu dõi dương qua gì cả, đến một cách rất bình thường như ông thầy nhà quê thôi. Cho nên trên cái bước bộ hành đó, ông trộn lẫn với một cái đám người lướt thước lang thang đi ăn mài. Ông cũng đi ăn mài với người ta, Và kỳ thực thầy tu là ăn mài chứ có chi đâu mà nghiêm trọng thôi các vị. Đức Thế Tôn còn đi xin ăn vì chúng ta là những người đệ tử Đức Thế Tôn, có cao sang quyền quý gì đâu mà tự hào với kiêu ngạo. Cho nên ăn mài đó là chuyện rất bình thường. Và trên con đường ông đi có một người đàn bà kia, chồng mà vừa mất, có tới ba đứa con nhỏ, một đứa dắt tay, một đứa điệu trên vai, một đứa thì khóc le que đang ẵm trước đó. Ông thấy tội nó, thôi hãy đưa đây ta giúp cho. Thế thì ông ra sức của một người con trai vạm vỡ, cõng một đứa, đài một đứa, dắt tay đứa cho chị kia rảnh ràng và xin ăn. Và vô hình chung người ta nhìn như một gia đình của một người Tây Tạng lang thang đi xin ăn thôi. Và đường rất xa cho nên gia đình đó họ sống lang thang qua những thôn làng, qua những đoạn đường đi. Cái người thiếu phụ vừa mất chồng kia cảm nghe lòng mình rất là khuây khỏa, cái nỗi buồn tự nhiên nó vơi đi hồi nào không hay. Và lâu lâu chị ta thoáng nghĩ một điều là cái anh này dễ thương à, có thể cưới anh làm chồng được đây. Và sự việc nó cũng đến, nó là một hôm tới kinh đô La Sa thì ông sắp xếp gia đình, ông nói là chị hãy ở đây nha, các cháu hãy ở đây nha, tôi có công việc tôi đi, chiều hôm nay tôi sẽ về lại. Bà kia thì rất là nhà quê chất phác, nói chúng ta là những người ăn mài, có chuyện gì đâu mà ông phải đi đâu vậy. Nó không, tôi có chút chuyện tôi phải đi để sắp xếp thôi. Thế rồi ông một mình lẻn tới cái tu viện kia thì thấy người ta đang cờ phướng rất là sơn sang, chuẩn bị đón vị Lạt Ma như vị Phật sống từ miền Đông Tây Tạng trở về để làm lễ điểm đạo. Ông trở về mà có hơi buồn. Cái người đàn bà hỏi cớ gì mà ông buồn vậy. Nó ta ghét cái chuyện rườm rà thế mà đi đâu cũng gặp, nhưng mà không sao, chuyện đó rồi nó cũng tự nhiên như vậy thôi. Thôi được, ta có nhiều việc phải làm lắm cho nên ta giả biệt nàng. Ba hôm sau chúng ta có dịp gặp lại, ta có một món quà nhỏ cho lại cô và các cháu. Và nói xong ông vũ áo ra đi. Thì bà kia cũng bận công việc gì đó cho nên cũng không có kịp nói lời chia tay hoặc là buộc một sợi dây để kéo ông lại gì cả, cho nên ông cứ đi và nghĩ rằng sẽ còn gặp lại. Thế rồi hôm sau nữa bà nghe nói là có một vị thầy từ miền Đông Tây Tạng về đây làm lễ điểm đạo cho một số tín đồ rất là đông. Bà nói mình cũng rảnh rang, ở hôm nay cái ông cùng tử lang thang với mình, ông muốn đi đâu rồi cho nên thôi thì mình cũng nhân cơ hội này đi tới cầu phước nơi vị sư kia quả mai là mình cũng có thể kiếm được tấm chồng cho nó đàng hoàng. Cho nên chị lò mò chị tới chỗ nhà sư điểm đạo kia. Và do vì người rất đông cho nên chị ở tuốt phía sau, người tan hàng hết, chị mới lò mò tới gần và mua một chiếc khăn trắng để dâng lên cúng dường cho vị Lạt Ma cầu phước. Và tới chừng quỳ xuống dâng cái khăn lên chúc tụng thì chợt nhìn lên thì hóa ra cái anh chàng ăn mài đã cùng với mình điệu con mình từ ở miền Đông Hoa Kỳ lang thang về tới đây. Cái bà mất hồn mà nói: dạ bạch ngài, tôi không biết ngài là vị Phật sống, con đã làm khó ngài, thậm chí có những lúc con nghĩ là sẽ cưới ngài làm chồng. Ông cười ngắt, ông nói: không sao, chuyện này không có gì lỗi phải cả, ta muốn giấu thân phận của ta nên như vậy đó thôi. Và Chư Tăng rất là ngạc nhiên, do vì những lần khác ông đến làm lễ điểm đạo thì ông không hề nhận một cái món quà gì của ai cúng dường cả. Nhưng lần này người ta cúng ông bao nhiêu thì ông biểu để riêng ở trong, toàn bộ số đồ đó là ông lấy hết. Và thưa các vị, tới lúc đó người ta mới phát giác ra là ngài lấy tất cả số đồ đó để tặng cho người đàn bà cơ nhở kia. Khi nói vài lời an ủi quỷ lạo cho người đàn bà kia, nói nàng không có tội chi. Chúng ta gặp nhau trên cuộc đời này rất là ngắn ngủi, ta làm được bất cứ một thiện sự gì ta làm không nề hà chi. Đây là món quà ta tặng cho cô, hãy đem nó về nuôi các cháu. Thế là toàn bộ, nào bánh, nào bột mì, nào dầu, nào vải, vân vân tặng cho cô nàng. Thưa các vị, đó là câu chuyện xảy ra của một vị Lạt Ma rất là dễ thương. Thưa đại chúng, là chắc cũng gần 4 giờ, tôi nghĩ chắc bây giờ chúng ta dừng ở đây cũng vừa.